Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 11, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô đại từ đại bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Maha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Chúng ta xem tiếp phần bài kệ tiếp theo của chương thứ tư Ân Nặng Quốc Gia. Trong phần văn của bài kệ nói rằng đất Mê Linh sinh nữ tướng là Trưng Chắc và Trưng Nhị, đuổi Tô Định, quét Hán Gian, rửa hận nước, trả thù nhà. Ở đoạn văn này chúng ta thấy là nói về hai vị nữ tướng anh hùng của dân tộc Việt Nam của chúng ta, đó chính là Trưng Chắc và Trưng Nhị. Từ năm 111 trước Công nguyên tới năm 39 sau Công nguyên. Từ năm 111 trước Công nguyên tới năm 39 sau Công nguyên. Đất nước ta bị Bắc thuộc lần thứ nhất. Nói về quan điểm lần thứ nhất, các nhà sử học Việt Nam chúng ta không đồng nhất. Một quan điểm cho rằng từ năm 179 trước Công nguyên, sau khi Triệu Đà tiêu diệt và đánh chiếm Văn Lang, rồi chia thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân để cai trị, thì đây được tính là lần Bắc thuộc thứ nhất. Đấy là một quan điểm. Còn một quan điểm thứ hai cho nhà Triệu là con cháu của tộc Bách Việt, tức là cho Triệu Đà cũng là con cháu của tộc Bách Việt, tức là cùng ở cái dòng của con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, tức là cùng cái tộc Bách Việt ấy. Cho nên sau khi nhà Tần mất, nhà Triệu Đà dựng cờ khởi nghĩa, khôi phục lại nước Nam Việt. Cho nên thời gian này đất nước ta không phải là thời kỳ Bắc thuộc. Đấy. Vậy nên mới có quan điểm. Nước ta chỉ bị Bắc thuộc một lần vào năm 111 trước công nguyên, sau khi nhà Tây Hán diệt nhà Triệu, tiếp tục đánh chiếm và chia nước ta thành 9 quận, là một là Nam Hải, tức là Quảng Đông Trung Quốc bây giờ, hai là Thượng Ngô, tức là Quảng Tây Trung Quốc bây giờ, ba là Uất Lâm, cũng thuộc Quảng Tây Trung Quốc bây giờ, bốn là Hợp Phố, thuộc Quảng Đông Trung Quốc bây giờ, năm là Giao Chỉ, thuộc miền Bắc Việt Nam bây giờ, sáu là Cửu Chân, thuộc về Thanh Hóa bây giờ, bảy là Nhật Nam, thuộc về Nghệ Tĩnh bây giờ, tám là Châu Nhai, thuộc về đảo Hải Nam Trung Quốc bây giờ, và chín là Đạm Nhĩ, thì thuộc đảo Hải Nam Trung Quốc bây giờ để cai trị. Đấy, chúng ta thấy đây có hai quan điểm của các nhà sử học. Một quan điểm nói rằng đất nước chúng ta thực ra bị Bắc thuộc từ năm 179 trước công nguyên, sau khi Triệu Đà diệt nhà nước của An Dương Vương, tiêu diệt nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương, thì rồi chia quận chúng ta, chia đất nước chúng ta thành quận Giao Chỉ và Cửu Chân để cai trị, thì đó là chúng ta đã bị Bắc thuộc lần thứ nhất rồi. Đấy là một quan điểm. Nhưng một số các nhà sử học không đồng tình quan điểm đó, vì cho rằng Triệu Đà Vương cũng chính là thuộc về tộc Bách Việt, tức là Triệu Đà Vương là con cháu của 50 người con theo Lạc Long Quân xuống biển. Đấy, có nghĩa là gốc gác là Triệu Đà Vương cũng thuộc cái tộc Bách Việt, tức là thuộc một trong cái tộc theo cha xuống biển, một trong năm người con thuộc cái bộ tộc theo cha xuống biển, tộc Bách Việt để sau này. Còn Hùng Vương và nhà Thục, tức Thục Phán, An Dương Vương Thục Phán là một trong hai cái người con, hai trong 50 người con theo mẹ lên rừng, tức là đi xuống phương Nam khi bị quân phương Bắc đánh chiếm. Đấy, như hôm qua nói, đấy là một cái quan điểm cho rằng Triệu Đà Vương vẫn thuộc về tộc Bách Việt, vẫn là thuộc dòng dõi Quan Lạc cháu Hồng, tức là cha cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ sinh ra 100 người con, 50 người theo mẹ lên rừng, 50 người theo cha xuống biển. Thì tộc Vô Hùng và tộc An Dương Vương Thục Phán thuộc về 50 người theo mẹ lên rừng, còn Triệu Đà Vương theo thuộc về 50 người con theo cha xuống biển. Sau này nhà Tần bị mất thì Triệu Đà nổi lên và khôi phục lại đất nước Nam Việt, cho nên cho rằng vậy vẫn là thuộc đất nước Nam Việt chúng ta ngày xưa, vẫn thuộc cái đất nước Nam Việt chúng ta ở thời Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ đó. Cho nên đấy không thể gọi là Bắc thuộc được. Đấy, quan điểm như thế. Cho nên họ cho rằng đến tận năm 111 trước công nguyên, khi đó nhà Tây Hán diệt nhà Triệu và chia thành 9 quận để cai trị, thì trong đó có quận Giao Chỉ và quận Cửu Chân, tức thuộc Bắc Bộ chúng ta, và Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh, Nhật Nam thuộc Nghệ Tĩnh. Thì trong 9 quận ấy thì đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ ngày đó được chia thành 3 quận của nhà Hán. Thì đấy mới là lần Bắc thuộc lần thứ nhất. Đấy là một quan điểm nữa của sử học. Thế đây thì nói về hai quan điểm của sử học. Nhưng chúng tôi thì thiên về quan điểm thứ nhất. Triệu Đà Vương dù gì đi chăng nữa cũng là người đi tiêu diệt An Dương Vương, dùng mưu sâu kế hiểm để tiêu diệt An Dương Vương và biến đất nước độc lập tự chủ của chúng ta thành hai quận, đó là Giao Chỉ và Cửu Chân để cai trị. Triệu Đà Vương dùng cái mưu đồ xảo quyệt, đó là dùng người Việt để trị người Việt, bỏ tiền ra để mua chuộc một số các lạc hầu, lạc tướng, quan lại của nhà, của đất nước Lạc Việt và Âu Lạc, để làm cái công cụ phục vụ cho vấn đề bá quyền của mình. Và trong cái thời gian mà đất nước chúng ta bị Triệu Đà cai trị, nhân dân cực khổ vô cùng, trai tráng bị bắt đi phu đi lính, con gái trẻ đẹp thì bắt làm cung tần mỹ nữ kẻ hầu người hạ để cho triều đình, cho nhà Triệu, cho các quan lại tầng lớp thượng lưu. Cho nên không có cái sự bình đẳng ở đây. Vì vậy mà không thể coi Triệu Đà Vương là gì ạ, là khôi phục lại cái nước Nam Việt, là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ được. Không thể. Quan điểm chúng tôi là không thể. Cho nên quan điểm chúng tôi đồng với quan điểm của các nhà sử học, cho rằng từ năm 179 trước công nguyên, khi Triệu Đà Vương đánh và tiêu diệt nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương, thì từ khi đó đất nước chúng ta đã bị Bắc thuộc lần thứ nhất rồi. Đấy, quan điểm chúng tôi cũng nghiêng theo cái thuyết đấy của các nhà sử học. Cho nên ở đây chúng ta thấy, sau khi đánh bại nhà Triệu, Hán Vũ Đế lên ngôi năm 156 đến năm 87 trước công nguyên, thống nhất đất nước, tiếp tục đánh chiếm và đặt ách thống trị của phương Bắc với nước ta. Tức là nhà Triệu bây giờ bị mất, và nhà Hán tiếp tục đặt ách thống trị lên đất nước Âu Lạc của chúng ta. Nhà Tây Hán đổi tên nước thành Giao Chỉ Bộ và chia ra làm 9 quận để cai trị. Họ đặt mỗi quận một viên thái thú và một viên thứ sử để giám sát. Ở quận Giao Chỉ, các lạc tướng, lạc hầu, nếu ai quy phục thì vẫn được giữ nguyên và được cha truyền con nối. Đấy, chúng ta thấy các lạc tướng, lạc hầu, tức là các lạc tướng, lạc hầu thuộc từ thời các vô hùng cho đến thời An Dương Vương thuộc Phán. Nếu mà ai mà quy phục nhà Hán, tức là làm việc cho nhà Hán, mình nói nôm na là gì? Đầu hàng nhà Hán. Ai đầu hàng và quy phục nhà Hán thì nhà Hán vẫn để cho gì? Vẫn để cho chức tước lạc tướng, lạc hầu như cũ, và cho là cha truyền con nối. Đó. Và viên thái thú đầu tiên của nhà Tây Hán được cử đến cai trị các quận thuộc đất nước Âu Lạc chúng ta, đó chính là Tích Quang. Tích Quang là thái thú đầu tiên của nhà Hán sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Và quận và Nhâm Diên, Nhâm Diên là thái thú quận Cửu Chân. Cửu Chân là thuộc Thanh Hóa bây giờ, Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Như vậy là hai vị thái thú Tích Quang và Nhâm Diên là quận là thái thú quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Hai vị thái thú này đem theo nhiều quyến thuộc và người Hán tới sinh sống chung với người Việt. Chúng ta thấy bắt đầu từ năm 111 trước Công Nguyên tới năm 39 sau Công Nguyên. Như vậy là đất nước chúng ta bị Bắc thuộc lần thứ hai dưới sự cai trị của nhà Tây Hán. Và hai vị thái thú của nhà Tây Hán được cử đến đó là Tích Quang và Nhâm Diên, đem theo rất nhiều quyến thuộc của nhà Hán đến sinh sống chung với người Việt chúng ta, bắt người Việt chúng ta bỏ cái luật cũ và học chữ Hán theo phong tục nhà Hán. Mục đích là để bắt người Việt phải thuần phục nhà Hán hoàn toàn. Chúng ta thấy lần Bắc thuộc thứ nhất do Triệu Đà, thì Triệu Đà không để quan thái thú ở lại mà giao cho các lạc hầu lạc tướng lấy người Việt để cai trị người Việt, vì cho rằng đất nước Văn Lang của chúng ta và sau này đất nước Âu Lạc đó cũng chỉ là một phần của tộc Bách Việt, cho nên là không để lại thái thú để cai trị mà dành người Việt để cai trị người Việt luôn. Thì đất nước chúng ta nó đã khổ rồi. Đến bây giờ sang thời nhà Hán, nhà Tây Hán, năm 111 trước Công Nguyên, chúng ta thấy hai vị thái thú của người Hán được cử sang để nhậm chức và cai trị, đem theo rất nhiều người Hán nữa ở chung với người Việt. Cái thứ nhất là gì? Là để xem người Việt có bất cứ động tĩnh gì là liền báo lên quan phủ luôn, báo lên các quan huyện quan phủ và thái thú luôn, thậm chí là có thể điều động binh mã để trấn áp nhân dân luôn. Và đặc biệt là gì? Nhà Hán lúc này bỏ người, bắt người Việt chúng ta phải bỏ luật lệ cũ, những cái luật lệ của hơn 2.000 năm của các triều đại vua Hùng, cũng như là 50 năm của An Dương Vương gây dựng, thì nhà Hán là bắt bỏ hết, kể cả một thời gian cai trị của nhà Triệu thì cũng bắt bỏ hết mà học theo văn hóa của người Hán, vì nhà Hán cho rằng nhà Triệu thuộc tộc Bách Việt, vẫn thuộc tộc Bách Việt, tức là tộc của cha Lạc Long Quân và Mộc Âu Cơ đó, cho nên vẫn thuộc tộc Bách Việt, vì vậy mà cũng bắt bỏ luôn cái phong tục của nhà Triệu cai trị Âu Việt chúng ta. Cho nên cai trị nước Âu Lạc chúng ta, cái quen mồm đấy gọi là Âu Việt, Lạc Việt gọi là Âu Việt, Lạc Việt là thời vua Hùng, còn Âu Lạc là thời An Dương Vương. Đó. Quen miệng. Đấy, chúng ta thấy đấy, nhà Hán bây giờ thay đổi một cách là toàn diện, bắt người Việt chúng ta phải bỏ những luật lệ cũ từ thời Hùng Vương cho đến thời An Dương Vương và thời Triệu Đà. Đó. Bắt bỏ hết và theo phong tục người Hán, bắt người dân chúng ta học chữ Hán theo văn hóa Hán. Mục đích là để gì? Để người Việt chúng ta phải thuần phục người Hán tuyệt đối. Chúng ta thấy đây là còn ác hơn cả Triệu Đà nữa. Đây là còn ác hơn cả Triệu Đà nữa. Còn mưu đồ cả gì ạ? Cả cái về cái văn hóa này, chữ viết và văn hóa họ cũng bắt chúng ta phải theo và thuần phục về mọi mặt. Nhưng có thuần hay không thì chúng ta thấy không thuần được. Họ không thuần phục được người Việt Nam chúng ta. mà cuối cùng lại bị người Việt Nam chúng ta đánh đuổi về nước. Chúng ta thấy qua cái phần lịch sử này chúng ta thấy điều đó. Tới năm thứ 8 sau Công Nguyên, Vương Mãng, một triều thần đã nổi lên cướp ngôi nhà Hán và lập ra nhà Tân. Chúng ta thấy đến năm thứ 8 sau Công Nguyên, tức là sau Công Nguyên năm thứ 8 đó, có một vị triều thần ở trong triều nhà Hán có tên là Vương Mãng nổi lên cướp ngôi nhà Hán và lập ra nhà Tân. Vương Mãng làm vua được 16 năm, tức là tới năm 23 sau Công Nguyên đó, thì bị Hán Quang Vũ Đế đánh bại và lập ra nhà Đông Hán. Ở trước gọi là nhà Tây Hán. Nhưng khi đến năm thứ 8 sau Công Nguyên nó bị Vương Mãng nổi lên và cướp ngôi thì nhà Tây Hán mất. Vương Mãng làm vua được 16 năm, đến năm 23 sau Công Nguyên thì bị một hoàng thất của nhà Tây Hán, đó là Hán Quang Vũ Đế, giấy binh và đánh bại và lập ra nhà Đông Hán. Đến năm Giáp Ngọ, tức là năm 34 sau Công Nguyên, vua Hán Quang Vũ Đế sai Tô Định làm thái thú quận Giao Chỉ thay cho Tích Quang. Tích Quang bây giờ bị rút về nước và thay vào đó là Tô Định. Hán Quang Vũ Đế sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ, tức là đất nước Việt Nam chúng ta đó, bây giờ để thay cho Tích Quang. Thái thú Tô Định vốn là một võ tướng, lòng dạ hẹp hòi, lại tham lam vô độ. Cho nên Tô Định đã dùng cái chính sách cai trị nước ta hết sức là hà khắc. Vì vậy mà cái gánh nặng thuế khóa và cống nạp đã làm cho dân ta khổ cực chất chồng. Chúng ta thấy Tô Định vốn là một vị tướng, lòng dạ là hẹp hòi, tham lam, ích kỷ, cho nên đã bóc lột nhân dân Việt Nam chúng ta lúc đó thì đến tận xương tận tủy. Vì vậy mà nhân dân khổ cực chất chồng. Trong tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại xâm, chúng ta thấy nhân dân ta có bao giờ mà được sung sướng đâu, không bao giờ có đâu các quý vị. Thời Pháp thuộc, chúng ta thấy người dân Việt Nam chúng ta cũng rất là khổ cực. Pháp lấy danh nghĩa là vào để khai hóa cho dân Việt Nam, để mở mang trí tuệ cho dân Việt Nam. Nhưng thực tế là gì? Là để bóc lột đến tận xương tận tủy của người dân Việt Nam. Họ vơ vét tài nguyên khoáng sản của đất nước Việt Nam chúng ta để đem về làm giàu cho đất nước của họ. Thì làm gì có cái chuyện mà một đất nước khác đi xâm chiếm lại bảo để gọi là khai hóa mở mang cho quốc gia ấy, không bao giờ có. Đó chỉ là những lời mị dân mà thôi. Cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Bất cứ một quốc gia nào họ bảo là đến giúp đất nước chúng ta rồi mở mang đất nước chúng ta, đó đều là gì? Mị dân thôi. Đằng sau họ đều có cái mưu đồ chính trị ở trong đó hết đó các quý vị. Chứ đừng có bao giờ tin họ là gì, mất nước lúc nào không hay đâu. Thế chúng ta, quan điểm của Đảng, Nhà nước chúng ta bây giờ thì phải độc lập tự chủ đấy, như thế. Mình phải đứng lên bảo vệ đất nước của mình, non sông, lãnh thổ, tấc đất, ngọn cỏ của đất nước mình bằng chính trí tuệ, bằng chính lòng yêu nước, lòng quả cảm, và sẵn sàng hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc. chứ không phải là đợi vào thế lực bên ngoài họ đến họ giúp đỡ chúng ta đâu, họ đánh đuổi kẻ thù cho chúng ta đâu, không có đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở thời cổ xưa khi nhà Hán đánh xong nhà Triệu, lập ra nhà Đông Hán và tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta, thay bằng một viên thái thú Tô Định, vốn là một cái vị võ tướng nhưng mà lòng dạ hẹp hòi là tham lam, cho nên là ông ta hết sức là tàn bạo với dân tộc Việt Nam chúng ta và vơ vét đến tận xương tận tủy đối với đồng bào chúng ta. Đây là bài học, những bài học và bài học nhãn tiền cho muôn đời thế hệ con cháu của đất nước chúng ta vậy. Đừng bao giờ, chúng tôi nhắc lại là đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta được hạnh phúc, được bình an khi đất nước chúng ta mất đi quyền độc lập tự chủ. Đó. Cho nên chúng ta phải luôn nhớ lấy điều đó. Vì cái lòng tham lam và cai trị hà khắc, có thể nói là gì? Đến tàn ác của gì? Của Tô Định. Cho nên phần lớn dân ta phải lên rừng hoặc xuống biển để tìm kiếm mưu kế sinh nhai, để kiếm kế sinh nhai. Đó. Khắp quần giao chỉ, nhân dân chịu cảnh cơ cực, lầm than, lại còn bị hãm hiếp, bắt bớ, đi làm nô dịch, khổ sai nữa. Chúng ta thấy không? Con trai thì bị bắt đi làm nô dịch khổ sai. Con gái còn trẻ thì bị bắt đi làm thê làm thiếp, thậm chí bị hãm hiếp, bị cưỡng bức, vân vân. Còn trong độ tuổi lao động thì họ bắt đi làm nô dịch khổ sai, ăn không đủ no, còn nói chi là có lương, có bổng để mang về cho gia đình con cái. Đi làm khổ sai rồi mà, có phải đi làm công nhân đâu mà hai bên thống nhất với nhau đâu mà đòi trả tiền công, không có đâu. Nó bắt đi làm nô dịch khổ sai. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới nói, người xưa mới thường nói rồi, tức nước thì vỡ bờ. Tức nước thì vỡ bờ. Chính vì cái sự cai trị hà khắc nói trên của Tô Định, cho nên một số các lạc tướng và lạc hầu của nước ta đã thức tỉnh. Một số lạc tướng lạc hầu của nước ta đã thức tỉnh. Một số lạc tướng lạc hầu đã liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh. Chúng ta thấy qua cái sự cai trị hà khắc của Tô Định, một số lạc tướng lạc hầu của đất nước ta lúc bấy giờ đấy đã biết đoàn kết với nhau, liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh nhằm lật đổ nhà Đông Hán, giành lại độc lập của đất nước Âu Lạc trước đây vậy. Chúng ta thấy bây giờ các lạc tướng lạc hầu mới sáng mắt ra, mới thấy rằng nhận vài cái đồng tiền lương của nhà Triệu và nhà Hán không có sung sướng gì. Mỗi ngày nhìn thấy cái cảnh mà con em của dân tộc chúng ta bị nhà Triệu, nhà Hán bắt đi, chúng ta thấy đau xót lắm. Bây giờ các lạc tướng lạc hầu, một số lạc tướng lạc hầu mới mà giật mình thức tỉnh, mới thấy rằng không có gì quý hơn độc lập tự do, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả đúng thật như vậy. Cho nên á, trong số những lạc tướng lạc hầu ấy, nổi bật là hai gia tộc của Trưng Trắc Trưng Nhị và gia tộc Lạc Tướng Chu Diên. Lạc Tướng Trưng Trắc Trưng Nhị á, mẹ của Trưng Trắc và Trưng Nhị là con cháu của Hùng Vương. Đấy, cho nên mới gọi là gia tộc của Lạc Tướng Lạc Hầu lại như thế. Chúng ta nhớ nhé, mẹ của Trưng Trắc và Trưng Nhị, Trưng Trắc Trưng Nhị là hai chị em. Mẹ của Trưng Trắc và Trưng Nhị là con cháu của Hùng Vương, tức là của vua Hùng đó. Do đó gia tộc thuộc dòng Lạc Tướng, gia tộc thuộc Lạc Tướng. Đến thời Trưng Trắc Trưng Nhị thì làm nghề chăn tằm dệt lụa và học võ. Cho nên gia tộc của hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị rất là nổi tiếng ở vùng đất Mê Linh. Vùng đất Mê Linh, Vĩnh Phúc bây giờ. Bây giờ Mê Linh, bây giờ thuộc một phần của Mê Linh, bây giờ thuộc Hà Nội bây giờ. Còn gia tộc của Lạc Tướng Chu Diên, vùng đất Chu Diên thời Bắc thuộc, tức là thuộc thời Đông Hán, lần Bắc thuộc lần thứ hai ấy, tức là chỉ cho gì, chỉ cho cái vùng đất của xứ Đoài, Hà Tây cũ bây giờ, bây giờ là phần Tây Hà Nội á, sáp nhập 2008 bây giờ là Tây Hà Nội, phía Tây Hà Nội, tức là thuộc về tỉnh Hà Tây ngày xưa, khu vực xứ Đoài ngày xưa. Và cái nơi mà gọi là nơi mà cái Lạc Tướng Chu Diên lúc đó đóng quân đó chính là ở vùng cái đất Từ Liêm Hà Nội bây giờ, khu vực Từ Liêm Hà Nội bây giờ. Hai gia tộc Lạc Tướng Lạc Hầu của Trưng Trắc Trưng Nhị và Lạc Tướng Chu Diên này đã kết thân với nhau bằng cách là gì? Con trai của Lạc Tướng Chu Diên là Thi Sách, Thi Sách đã cưới Trưng Trắc làm vợ, tức là con gái của Lạc Tướng ở đất Mê Linh đó, hay con cháu của vua Hùng đó, là Trưng Trắc để làm vợ. Như vậy Thi Sách và Trưng Trắc trở thành vợ chồng với nhau. Nhưng theo phong tục ngày xưa, khi mới cưới con gái vẫn ở lại nhà bố mẹ một thời gian, cho nên Trưng Trắc chưa theo về nhà chồng. Cưới nhau rồi nhưng mà theo phong tục ngày xưa là cưới rồi nhưng mà con gái vẫn chưa về nhà chồng, phải ở lại nhà bố mẹ đẻ khoảng từ một năm đến ba năm, thì sau đó là con rể mới được đến là đón dâu mới được đón vợ mình về nhà chồng, tức là lúc đó mới được đón dâu. Cưới xong rồi 1 đến 3 năm mới được đón dâu. Đấy là phong tục cổ xưa của chúng ta như thế. Ở một số các dân tộc bây giờ vẫn như vậy, cưới nhau rồi nhưng con rể phải sang nhà vợ, mẹ vợ để làm 1 năm, thì sau đó 1 năm đến 3 năm sau đó mới được đón con gái nhà người ta về nhà mình làm vợ. Kể cả bây giờ một số các dân tộc ở vùng cao của Việt Nam chúng ta còn có cái tục lệ ấy. Cho nên đây chúng ta những cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta ngày xưa vậy. Thái thú Tô Định biết được đây là một cuộc hôn nhân có ý đồ của hai gia tộc, nên đã đem quân trấn áp và giết chết Thi Sách, tức là giết chết chồng của Trưng Trắc. Biết hai nhà kết thân với nhau, Thái thú Tô Định liền là đem quân trấn áp từ thành kinh, gọi là đất kinh đô, kinh thành, cái thành trì, kinh thành giao chỉ lúc bấy giờ đó là ở cái quận giao chỉ lúc đó ở bên tận bên Thuận Thành Bắc Ninh cơ, ở bên Bắc Ninh. Cho nên là Thái thú đã đem quân từ bên quận Giao Chỉ ở Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ sang vượt sông Hồng và sang đánh lạc tướng Chu Diên và giết chết Thi Sách. Ở đất Mê Linh, Trưng Trắc và Trưng Nhị biết được hung tin, liền dựng cờ gióng trống và hội quân để báo thù. Các thanh niên trai tráng và một số lạc tướng lạc hầu trong quận cũng đồng lòng hưởng ứng. Vì vậy mà vào tháng 2 năm 40 sau công nguyên, Trưng Trắc và Trưng Nhị chính thức khởi binh thảo phạt Tô Định. Và đánh đuổi nhà Đông Hán. Chúng ta thấy Trưng Trắc và Trưng Nhị biết được hung tin là Thi Sách, là chồng của Trưng Trắc, bị Tô Định giết chết. Cho nên là Trưng Trắc, Trưng Nhị đùng đùng là nổi giận và dựng cờ khởi nghĩa hội quân đó. Chọn ngày khởi binh vào tháng 2 năm 40 sau công nguyên để thảo phạt Tô Định và đánh đuổi nhà Đông Hán, giành lại độc lập cho đất nước. Ở tại vùng đất Hát Giang, nay là thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bây giờ, sau một thời gian chuẩn bị, Trưng Trắc và Trưng Nhị phát động cuộc khởi nghĩa tiến đánh thành Luy Lâu. Thành Luy Lâu tức là ở Bắc Ninh bây giờ đó, lúc đó là quận Giao Chỉ đó. Trung tâm của quận Giao Chỉ là đặt là gọi là thành Luy Lâu. Thái thú Tô Định thua trận phải cải trang làm thường dân để chạy về nước. Chúng ta thấy ông thái thú này vốn là một võ tướng, nhưng mà khi mà bị thua trận rồi, thất trận rồi thì phải cải trang làm thường dân để tháo thân chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Âu Lạc tức là thuộc đất nước của các vua Hùng và An Dương Vương của chúng ta. Nam Việt cũ tức là thuộc nhà Triệu ngày xưa đó. Thuộc nhà Triệu ngày xưa. Mà cái vùng đất đó thì thuộc cả mấy tỉnh Trung Quốc bây giờ. 3-4 tỉnh Trung Quốc ở giáp với Việt Nam chúng ta bây giờ. Đến tận Hồ Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc cơ mà. Đến tận đó. Đấy. Có nghĩa cái đất nước của Triệu Đà ngày xưa. Đó. Những người, những một số các toán quân của nhà Triệu ngày xưa cũng đứng lên để hưởng ứng với Trưng Trắc và Trưng Nhị để đánh đuổi nhà Hán. Đấy. Cho nên không bao lâu á, cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc và Trưng Nhị đã giải phóng được các quận Giao Chỉ, Hải Nam, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố. Tổng cộng là 65 thành trì ở Lĩnh Nam thuộc toàn bộ lãnh thổ của nước Nam Việt hồi đó. Tức là đã giải phóng được hết toàn bộ cái nước Nam Việt ngày xưa, tức là sang tận ở cả mấy tỉnh ấy, như là Vân Nam Trung Quốc ngày nay, vân vân, và một số các tỉnh như lúc nãy đã nói, mấy tỉnh như lúc nãy đã nói đây đây gì mấy tỉnh đó đây, đây các tỉnh đó như là tỉnh Quảng Đông này, tỉnh Quảng Tây này. Tỉnh đảo Hải Nam này của Trung Quốc này, và đến cho tận tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc bây giờ, tận Hồ Đông Đình cơ mà. Đó. Đấy, giải phóng toàn bộ cái lãnh thổ của nước Nam Việt chúng ta ngày xưa, tức là thuộc về phía Nam của nhà Hán. ngày xưa đó. Đấy, thì chúng ta thấy cái cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng Chắc và Trưng Nhị không chỉ giải phóng một cái lãnh thổ của đất nước chúng ta trong thời An Dương Vương, mà giải phóng đến tận cả toàn bộ lãnh thổ của đất nước Nam Việt của Triệu Đà, tức là lấy lại được toàn bộ cái lãnh thổ thời mà thời kỳ mà cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ còn tại vị, tức là khi mà cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ chưa chia tay nhau để 50 người lên rừng, 50 người xuống biển đấy, cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng và bà Triệu trong vòng có một thời gian ngắn mà cuộc khởi nghĩa nổi lên đánh đuổi nhà Đông Hán. Không chỉ đánh đuổi ở trong cái quận Giao Chỉ và Nhật Nam chúng ta đâu, mà còn giải phóng được 9 quận của nhà Đông Hán đó, lập lên để cai trị đất nước Nam Việt và đất nước Lạc Việt của chúng ta, Âu Lạc của chúng ta. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên á, cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước chúng ta đã độc lập, Trưng Chắc được các lạc tướng, lạc hầu và nhân dân tôn lên làm vua, Trưng Nhị được phong làm phó vương. Hiểu rõ sự thống khổ của nhân dân, nên khi lên ngôi vua, dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng Trưng Vương, tức là Trưng Chắc đó, đã có những quyết sách quan trọng như ra lệnh miễn thuế khóa cho nhân dân 2 năm và chuẩn bị xây dựng chỉnh đốn lại lực lượng để phòng nhà Đông Hán quay lại xâm lược nước đất nước của chúng ta. Chúng ta thấy đây là cái tính nhân văn của một vị nữ tướng rồi lên thắng giặc xong thì lên làm vua, là một vị vua bà. Mình có thể gọi là một vị vua bà. Một điều mà cái thời phong kiến ngày xưa thực sự là hiếm có vậy, khó tìm vậy. Còn trước cả thời cái vị vua đầu tiên của lịch sử phong kiến Trung Quốc, đó chính là thời nhà Đường đó. Chúng ta còn vì đất nước của chúng ta có một vị vua là nữ, còn có trước cả thời phong kiến Trung Quốc ở triều đại nhà Đường, đó là Võ Tắc Thiên, Võ Hậu Võ Tắc Thiên, Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Trong lịch sử Trung Quốc duy nhất có vị hoàng đế là nữ, đó là Võ Tắc Thiên. Nhưng mà sang tận thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên. Còn chúng ta có thế kỷ thứ nhất đó, sau Công Nguyên rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy là sau khi đánh đuổi được nhà Đông Hán, Trưng Vương liền là miễn thuế khóa cho dân 2 năm và cho chuẩn bị xây dựng lại thành trì để chỉnh đốn lại lực lượng binh mã để đề phòng nhà Đông Hán quay lại xâm lược lần nữa. Ở đây á, cách đây mấy tháng, gần một năm, tôi có tiếp xúc với một cái bác hiện nay đang làm cục trưởng một cái bộ của Việt Nam chúng ta. Bác ngày xưa đi học ở bên Pháp, bác làm tiến sĩ ở bên Pháp, bác học bên Pháp và bác làm tiến sĩ bên Pháp. Bác về, bác có nói với tôi rằng sang bên đấy bác có vào trong cái thư viện quốc gia của Pháp để nghiên cứu tài liệu. Bác nói rằng trong cái tài liệu cổ ấy, nghiên cứu ra mới thấy là Bà Trưng ấy, ngày khởi nghĩa, bà khởi nghĩa không phải là cuộc khởi nghĩa ở đất Mê Linh đâu, không phải ở đất ở Hát Giang á, không phải ở ngoài ở bên ở ngoài Phúc Thọ bây giờ đâu, mà bà khởi nghĩa ở tận ở bên Hồ Động Đình nhé, cuộc khởi nghĩa bên tận Hồ Động Đình ở Trung Quốc bây giờ, thuộc tỉnh Hồ Bắc bây giờ. Bác nói là tài liệu, những cái tài liệu cổ, thư tịch cổ của tiếng Hán và tiếng Nôm được dịch ra tiếng Việt ở cái thư viện của Pháp bây giờ, nói rằng cuộc khởi nghĩa là ở bên đó. Và nói rằng đây là, tôi kể là đây là theo về người ta kể lại, người ta đọc tài liệu nhé. Thì cái này thì tôi cũng xem ở trên một số các tài liệu trên mạng thì cũng nói cái điều đó, nhưng còn thực hư ra sao thì đây là chúng ta cũng để ra một cái câu hỏi, chứ chúng tôi chưa dám khẳng định lại chắc chắn cái điều đó. Thì cái này còn phải phụ thuộc vào, phải có thời gian để nghiên cứu, các nhà khoa học rồi các nhà lịch sử nghiên cứu về sử học, các nhà sử học Việt Nam còn nghiên cứu và còn phải tranh cãi nhiều, mất nhiều giấy bút mực mới có thể đi đến thống nhất được cái quan điểm. Nên tôi nghĩ rằng cũng khó. Thế bác nói rằng đấy, cái tư liệu nói rằng Trưng Chắc và Trưng Nhị khởi nghĩa không phải là ở Mê Linh Vĩnh Phúc, ở Hát Môn Phúc Thọ Hà Nội bây giờ và Hà Tây ngày xưa, không phải, mà là ở tận bên Hồ Động Đình. Và bác nói rằng một lần đi thăm Hồ Bắc, đi thăm Trung Quốc, có đến tỉnh Hồ Bắc và đến thăm cái Hồ Động Đình đó, và bên cái Hồ Động Đình đó có một cái đền thờ của hai Bà Trưng. Chúng ta thấy có đền thờ của hai Bà Trưng. Và những người dân đó ở đó nói rằng đây chính là gì? Là cái nôi của cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng, tộc Bách Việt. Tộc người Bách Việt tức là gì? Thuộc tộc người của con cháu của Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ, thuộc tộc người Bách Việt của nước Nam Việt vậy, cổ xưa vậy. Đó. Còn thi sách thì chính là cái tộc người con cháu dòng dõi của Vua Hùng rồi, ở Việt Nam chúng ta này rồi. Cho nên giữa bên Nam Việt và bên Âu Lạc là cưới nhau. Đấy là theo cái thông tin mà cái bác cục trưởng, cái bác nói rằng có nghiên cứu về văn bản khi làm luận văn tiến sĩ ở bên Pháp, có nghiên cứu và đọc thấy những cái văn bản đấy. Và bác cũng nói rằng cũng có viết một cái bài viết và có đăng lên tạp chí khoa học Việt Nam rồi đấy. Nhưng mà còn thì các nhà sử học với các nhà chính trị cũng như là các nhà nghiên cứu họ nhìn nhận như thế nào, quan điểm ra sao thì cái này thì chúng tôi cũng chưa biết. Nhưng đây là gì? Chúng tôi cung cấp thêm những cái thông tin mà chúng tôi được nghe, được biết, và cũng như là đọc một số cái thông tin ở trên truyền thông đại chúng, như là trên Google vân vân chẳng hạn. Đó thì cũng có nói về cái điều tương tự như vậy. Nhưng mà đấy thì chưa được khảo cứu, chưa được các nhà sử học chúng ta công nhận, chưa được chính trị chúng ta công nhận, thì điều đó chúng ta gọi là một cái tư liệu ở bên ngoài để chúng ta tham khảo mà thôi. Các vị nhớ nhé, đây là cái thông tin mà chúng tôi vừa nói đấy, đây được gọi là một tư liệu ở bên ngoài để chúng ta tham khảo thêm. Đó. Chứ không phải đây là quan điểm chính thống gì, của đất nước chúng ta, của ngành sử học, các nhà sử học của đất nước chúng ta. Đây là tư liệu ngoài tham khảo thêm, chúng tôi nói như vậy. Nhưng mà cũng phải đưa ra là nói có sách, mách có chứng. Đó là một vị tiến sĩ, cục trưởng một cái bộ của đất nước chúng ta, bây giờ vẫn là đang đương nhiệm là cục trưởng một cái bộ của nhà nước chúng ta. Bác làm luận án tiến sĩ, nghiên cứu tiến sĩ ở bên Pháp, và bác có tiếp cận với những cái thông tin ấy, những cái tài liệu ấy, những tài liệu chứ không phải thông tin nữa mà tài liệu hẳn hoi. Và sau này về bác cũng có viết ra một cái bài đăng trên tạp chí khoa học Việt Nam. Nhưng mà đấy thì đấy là có viết một bài như vậy thôi. Thế còn các nhà sử học thì chắc chắn là, và các nhà chính trị chúng ta chưa có ý kiến về điều đó chính thức. Cho nên đấy chỉ là những cũng chỉ là gọi là những tư liệu và những thông tin để bổ sung cho cái nguồn sử liệu chính thức của đất nước chúng ta về lịch sử của hai vị nữ tướng sau này lên làm vua, đó là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Thì đấy, cung cấp thêm chúng ta như vậy. Cái này là chúng ta chỉ đọc những cái sách mà được in ở trong Việt Nam là không có cái đấy đâu. Chúng ta đọc những cái sách mà in được các nhà xuất bản ở Việt Nam chúng ta cấp phép thì chắc chắn những phần đó là sẽ không có. Sẽ không có cái đó. Kể cả ở các trường đại học có khi một số các giáo sư, các quý thầy cũng không dám, các thầy giáo cũng không dám nói đến cái điều đó. Nhưng chúng tôi đây là người xuất gia, là người trung lập, cho nên chúng tôi đây là nói trên quan điểm là người ở giữa, trung lập tức là ở giữa. Ở giữa. Ý kiến của chúng tôi là ý kiến của các nhà chính trị, không phải ý kiến của chúng tôi là ý kiến của các nhà sử học. Đây là chúng tôi nói để chúng ta khảo cứu. Rồi câu bài kệ tiếp theo. Thế giặc mạnh, nước còn xuân, hai bà đi, dân lại khóc, ách đô hộ lắm lầm than, Triệu Thị Trinh toan khởi nghĩa. Sự độc lập của đất nước chúng ta chưa được bao lâu, thì vào năm Tân Sửu, tức là năm 41, chúng ta thấy bà Trưng, bà Trắc, bà Trưng Trắc và Trưng Nhị á, lên làm vua, thắng giặc lên làm vua mới chưa tròn vẹn được một năm. Tức là năm 40 thì giải phóng và lên làm vua. Thì năm 41 á, Hán Quang Vũ Đế lại sai gì? Tướng Mã Viện. Phong cho Mã Viện làm đại tướng quân. Lưu Long làm phó tướng theo đường bộ từ Hợp Phố. Hợp Phố là thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc ngày nay. Theo đường bộ, đi theo con đường tỉnh Vân Nam Trung Quốc ngày nay. Tỉnh này giáp với tỉnh Quảng Ninh, có cửa khẩu Móng Cái giữa Việt Nam và Trung Quốc bây giờ. Đấy, sai Mã Viện và Lưu Long theo đường bộ từ Hợp Phố tiến vào hợp với cánh quân đường thủy của Đoàn Chí. Nhưng Đoàn Chí chỉ huy quân đường thủy đi theo đường biển mà vào khu vực Quảng Ninh, đất nước chúng ta, nhưng mà Đoàn Chí chưa tới được nước ta thì bị bệnh mà chết. Cho nên Mã Viện thống lĩnh cả quân thủy lẫn quân bộ tiến đánh nước ta. Tức là tiến đánh bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đó. Mã Viện cùng quân đội men theo bờ biển tiến vào nước Âu Lạc. Đầu tiên quân Hán tiến vào đất Hồng Quảng, rồi ngược sông Bạch Đằng tiến đến Lục Đầu, tức là sông Lục Đầu, Lục Đầu Giang. Sau đó tiến vào Lãng Bạc, Láng Bạc thuộc Tiên Du Bắc Ninh ngày nay. Được tin quân xâm lược nhà Hán do Mã Viện chỉ huy tiến vào Láng Bạc, tức là tiến tới Tiên Du Bắc Ninh rồi đó. Trưng Vương cùng em là Trưng Nhị đem quân từ Mê Linh đón đánh Mã Viện. Bây giờ thì Trưng Vương đóng quân ở Mê Linh, đất Mê Linh bây giờ. Cùng em với gì là đi là Trưng Nhị đi ra để đón đánh Mã Viện. Tại đây đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân ta và quân địch, tức là ở đất Mê Linh. Trưng Vương và Trưng Nhị đem quân đi hướng về đất Tiên Du Bắc Ninh bây giờ để đón đánh quân địch do Mã Viện chỉ huy. Quân của Trưng Vương chiến đấu rất dũng cảm, song do thế yếu nên đã bị thua, vì quân còn ít mà mới giải phóng được có một năm, chưa kịp khôi phục chỉnh đốn lại binh mã thì đã bị Hán Quang Vũ Đế sai Mã Viện và Lưu Long cùng với Đoàn Chí hợp hai quân cánh thủy bộ để tiến đánh. Đoàn Chí chưa đến nước ta thì bị bệnh mà chết, còn Mã Viện và Lưu Long lãnh đạo hai toán quân thủy bộ ấy tiến đánh nước ta. Hai bên giáp lá cả với nhau một thời gian thì quân của Trưng Chắc và Trưng Nhị yếu hơn, cho nên đã bị thua, phải rút về đất Cẩm Khê, tức là thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ. Mã Viện đem quân đuổi theo. Sau gần một năm anh dũng chống địch, cuối cùng vì sức yếu, quân của Trưng Vương và Trưng Nhị tan vỡ, tức là quân ta bị tan vỡ. Hai bà Trưng Chắc và Trưng Nhị đó, tức là Trưng Vương và Trưng Nhị đó, chạy về đất Hát Môn đó, Phúc Thọ Hà Nội bây giờ, rồi gieo mình xuống dòng sông Hát Giang tự vẫn, sông Hát Giang tức sông Hồng đó. Con sông Hồng thì sẽ còn có tên là sông Hát hay là sông Hát Giang, tức là sông Hồng. Nhân dân ta từ đây bắt đầu bị ách đô hộ Bắc thuộc lần thứ ba, tức là giải phóng mới được có một năm. Lần đầu tiên ách đô hộ nhà Hán là Triệu Đà, lần thứ hai là nhà Tây Hán, và lần thứ ba này chính là nhà Đông Hán. Vì Hai Bà Trưng khởi nghĩa và giành lại độc lập dân tộc, giành lại được độc lập đến hết nhà, hết cái địa giới quốc gia của tộc Bách Việt ngày xưa, thời Cha Lạc Long Quân ở Mẫu Âu Cơ cơ mà, của nhà Nam Việt cơ mà. Đó. Nhưng mà không may là gì? Giải phóng mới được có một năm, Trưng Chắc mới lên làm vua có một năm thì bị Mã Viện đem quân và tiến đánh. Cuối cùng là gì? Là Trưng Chắc và Trưng Nhị hai chị em về nhảy xuống dòng sông Hồng, tức gọi là Hát Môn, tức là sông Hồng ở đoạn sông giữa xã Hát Môn đó, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bây giờ, để tự vẫn. Cũng giống như nhà Tây Hán, nhà Đông Hán chia đất Âu Lạc cũ của chúng ta thành ba quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Giao Chỉ tức là chỉ cho các vùng, các tỉnh, vùng đồng bằng sông Hồng, mấy số tỉnh miền núi ở phía Bắc chúng ta. Cửu Chân là Thanh Hóa, còn Nhật Nam là trong Nghệ An. Dưới ba quận có khoảng 50 huyện. Đó. Nhà Đông Hán bây giờ chia quận là còn chia thành huyện nữa. Đứng đầu các quận là chức Thái Thú, tất cả đều là người Trung Quốc cử sang. Chứ bây giờ nhà Hán này không dùng người Việt Nam nữa, không dùng các lạc tướng lạc hầu nữa, mà tất cả đều người Trung Quốc sang cử sang. Chế độ lạc tướng lạc hầu ở cấp huyện, cha truyền con nối của người Việt bị bãi bỏ. Tức là bây giờ cái chức danh lạc tướng lạc hầu cha truyền con nối đến thời Hán Quang Vũ Đế này, là thời Mã Viện đánh thắng Trưng Trắc Trưng Nghị một cái là bị bãi bỏ, không cho người Việt cai trị nữa, không cho cái phong tục lạc tướng lạc hầu cha truyền con nối nữa, mà tất tần tật từ cấp quận cho đến cấp huyện đều do người nhà Hán cử sang để cai trị. Dân Việt bắt buộc phải học theo luật pháp và phong tục của nhà Hán. Chúng ta thấy đến bây giờ là bắt buộc là phải học theo. Chính quyền đô hộ đặc biệt đẩy mạnh việc di dân từ nhà Hán đến ở chung với người Việt để làm tai mắt, đề phòng người Việt một lần nữa nổi dậy khởi nghĩa. Chúng ta thấy đấy, nhà Hán không chỉ cho quan lại xuống để cai trị, mà lại còn cho cả di dân xuống ở chung với trong người Việt để làm tai mắt. Các cụ ngày xưa nói tai rách vạch rừng, tai rách vạch rừng. Cho nên nhà Hán bây giờ cho người Hán xuống ở chung với người Việt để đồng hóa người Việt, bắt người Việt đã phải làm học và làm theo phong tục nhà Hán, học chữ Hán, vân vân, và làm tai mắt cho người Hán để đề phòng người Việt chúng ta một lần nữa đứng dậy khởi nghĩa như là Trưng Trắc và Trưng Nghị vậy. Trong các thái thú của nhà Hán trước đây, dân Việt ta ít ai phục tùng quan quân phương Bắc. Tức là các thái thú trước đây thì nhân dân đất nước ta không có phục tùng như là các vị thái thú như lúc nãy chúng tôi đã nói đó, dân ta không có phục, vì các vị đó đều là những vị tham lam, bòn rút của dân, không lo cho dân, cho dân ta coi thường và không phục tùng. Thế nhưng đến thời Sĩ Nhiếp lại một lần là một ngoại lệ. Đó, chúng ta thấy thái thú quận Giao Chỉ ở thời nhà Đông Hán có một vị thái thú lại được nhân dân ta là gì, là yêu mến, kính trọng, không giống như các vị thái thú trước đây ở thời nhà Tây Hán cử xuống như là Tô Định, như là các vị thái thú trước đây khác hoàn toàn. Đến thời nhà Đông Hán này thì nhà Đông Hán cử một cái vị thái thú tên là Sĩ Nhiếp, thì nhân dân ta lại hết sức là kính trọng Sĩ Nhiếp. Vì sao? Vì Sĩ Nhiếp là một người có tính tình khoan dung độ lượng. Sĩ Nhiếp là một người có tính cách là khoan dung độ lượng, biết khiêm tốn, lại kính trọng kẻ sĩ. Chúng ta thấy Sĩ Nhiếp tuy là một người gốc Hán, nhưng mà sau khi được cử làm thái thú quận Giao Chỉ thì được dân nhân dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ rất là yêu quý, rất là kính trọng và phục tùng. Vì sao? Vì Sĩ Nhiếp có cái tính cách là gì? Là khoan dung độ lượng, biết khiêm tốn, lại kính trọng kẻ sĩ, tức là yêu chuộng nhân tài, biết dùng người tài đó. Cho nên được người trong nước là yêu mến, đều gọi là gì? Là vương. Gọi là vương, gọi là sĩ vương. Không gọi là thái thú nữa mà gọi là sĩ vương, tức là được phong vương, gần như là được lên làm vua. Vương tức là vua. Nhưng vua ở đây gọi là vua chư hầu thôi, chứ không phải là vua nước lớn, thì là Hán Quang Vũ Đế ở bên phương Bắc. Đấy. Trong sử sách ghi lại rằng Sĩ Nhiếp sinh năm 137 sau công nguyên. Tuy là người gốc Hán, nhưng ông lại được sinh ra và lớn lên trên đất nước của Việt Nam. Đó. Tức là tuy là người gốc Hán nhưng mà được sinh ra và lớn lên ở tại đất nước Việt Nam này. Tức là chắc ông là hậu duệ 7 đời của một viên quan nước Lỗ ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tức là thời Xuân Thu Chiến Quốc ở bên Trung Quốc á. Cụ tổ của Sĩ Nhiếp á là quan của nước Lỗ ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đến đời Sĩ Nhiếp là đời thứ 7 của dòng dõi Hán tộc. Nhưng mà bố mẹ sang Việt Nam sinh sống, chắc là đi theo cái đợt di dân của nhà Hán đó. Cho nên đến đời Sĩ Nhiếp này, Sĩ Nhiếp là được sinh ra ở tại đất nước Việt Nam, được trưởng thành lớn lên ở đất nước Việt Nam, cho nên phần nào này cũng hiểu được cái văn hóa phong tục, cái nếp sống của người Việt Nam chúng ta ngày xưa. Vì vậy mà Sĩ Nhiếp sau khi được bổ nhiệm làm thái thú thì dùng cái lòng khoan dung độ lượng và biết khiêm tốn, biết kính trọng kẻ sĩ để thu phục lòng người, để lãnh đạo nhân dân. Cho nên cũng được dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ rất yêu, rất mến vậy. Tiếng là người Hán, nhưng Sĩ Nhiếp lại rất am hiểu về phong tục, tập quán và lối sống thuần Việt của dân tộc ta. Đây là chúng ta thấy. Đó. Và chúng ta thấy nhà Hán muốn đồng hóa chúng ta, cuối cùng không đồng được, mà quan của nhà Hán là phải dùng cái văn hóa của người Việt thì người Việt mới tin và mới theo. Và cụ thể như là gì? Như là Sĩ Nhiếp đây. Chính Sĩ Nhiếp là gì? Là người phát triển phổ cập cho các tầng lớp nhân dân biết đọc và viết chữ Hán. Trước đây là chỉ có tầng lớp thượng lưu mới học thôi, còn dân không học. Nhưng đến thời Sĩ Nhiếp này, vì là Sĩ Nhiếp là người trọng dụng kẻ sĩ mà. Tức là biết dùng nhân tài, những người nào có học đều được trọng dụng cả, kể cả không phân biệt người đó là người Hán hay là người đó là người Việt Nam, đều được trọng dụng cả. Cho nên Sĩ Nhiếp là chính là cái người mà đưa chữ viết, tuy là chữ Hán nhưng mà đưa chữ viết phổ cập vào ở trong nhân dân vậy. Người nào có học thì sẽ được trọng dụng. Cho nên nhân dân lúc đó thì cảm cái đức nhân từ, khoan dung độ lượng, khiêm tốn, trọng kẻ sĩ của Sĩ Nhiếp. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta bắt đầu đi học và học chữ Hán rất nhiều. Gọi là chữ Hán bây giờ được phổ cập ở trong nhân dân. Trong thời cai trị, thời làm thái thú của Sĩ Nhiếp ở đất nước Việt Nam chúng ta. Thái thú Sĩ Nhiếp thì lại giúp dân ta khai kênh, đắp đê trị thủy, cày cấy lúa nước, khai hoang lập làng. Chúng ta thấy do đó mà gì mà cả kinh thành Luy Lâu lúc bấy giờ thì được phồn thịnh cả mấy chục năm trời, nhờ vào cái sự tận tụy, tận tâm tận lực vì dân của Sĩ Nhiếp mà ông ấy đã cho gì khai kênh đắp đê trị thủy, hướng dẫn cho dân cày cấy lúa nước và khôi phục lại những cái làng xã trước đây bị chiến tranh, làng bản trước đây bị chiến tranh tàn phá, khai hoang lập làng, vân vân. Vì vậy mà kinh tế của quận Giao Chỉ cũng như là Nhật Nam và Cửu Chân của chúng ta lúc bấy giờ là được gì? Được phát triển vậy. Thế nói chung là nôm na đất nước Việt Nam chúng ta lúc đó tuy là một quận của Trung Quốc nhưng mà kinh tế rất là phát triển. Khi nhà Đông Hán mất, ba nước Ngụy, Thục, Ngô hình thành. Nhà Ngụy do Tào Tháo lãnh đạo, nhà Thục do Lưu Bị cầm quyền và nhà Ngô do Tôn Quyền chỉ huy. Ba vị này vị nào cũng xưng vương, vị nào cũng lấy cớ là thống nhất đất nước. Nhưng thực tế là gì? Là gọi là ba nước tranh hùng vậy. giao tranh, các cuộc chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ. Nhưng quận Giao Chỉ thuộc về, quận Giao Chỉ của chúng ta lúc đó thuộc về nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền làm hoàng đế. Lúc đó chúng ta thấy cái lúc mà cái thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô bên Trung Quốc á, thì quận Giao Chỉ chúng ta lại thuộc về nhà Ngô. Nhà Đông Hán mất mà, thì nhà Ngụy, nhà Thục, nhà Ngô chia thành thế chân vạc trong Tam Quốc diễn nghĩa đó. Thì lúc bấy giờ thì quận Giao Chỉ chúng ta sau khi nhà Đông Hán mất, chia thành thế chân vạc ba nước Ngụy Thục Ngô, thì quận Giao Chỉ chúng ta lúc đó, tức đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ lại thuộc về sự cai quản của nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền làm hoàng đế. Bằng sự cai trị mềm dẻo khôn khéo, chăm lo cho dân, trong thì lo cho dân, ngoài thì yên bờ cõi, cho nên đã giúp cho quận Giao Chỉ chúng ta tránh được những cuộc chiến tranh tàn khốc của Ngụy Thục Ngô gây ra vậy. Chúng ta thấy thái thú Giao Chỉ lúc đó, đó là Sĩ Nhiếp, trong thì đối nội với dân rất là tốt, chiêu hàn chiêu hiền đại sĩ, gọi là chiêu hiền đại sĩ, chăm lo cho dân được cơm no áo ấm, cho nên nhân dân thực sự là tin yêu cái vị quan này. Ngoài thì đối phó với Tôn Quyền, vẫn như là thuần phục, nhưng mà không phải là Tôn Quyền bảo cái gì cũng nghe. Như Tôn Quyền thì mãi gì mãi lo đánh nhau với nhà Ngụy với nhà Thục á, cho nên cũng không gì đem quân xuống tận ở phương Nam để tiêu diệt thái thú được. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là thái thú quận Giao Chỉ lúc bấy giờ Sĩ Nhiếp á, lại là rảnh tay để lo cho dân. Vì vậy mà nhân dân được cơm no áo ấm. Đối nội đối ngoại của Sĩ Nhiếp phải nói là tuyệt vời. Ở trong thời kỳ này, ngoài việc chăm lo cơm áo, cơm no áo ấm cho nhân dân và dạy học cho nhân dân, đặc biệt Sĩ Nhiếp còn tiếp thu một nền văn hóa hoàn toàn mới lạ đối với người Việt Nam của chúng ta. Nền văn hóa đó chính là gì? Giáo lý giải thoát giác ngộ của Đạo Phật. Chúng ta thấy, Đạo Phật được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Nhưng mà sang đầu thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, khi đó Thái Thú làm Sĩ Nhiếp, Thái Thú Sĩ Nhiếp làm Thái Thú quận Giao Chỉ, thì khi đó mới gì? Mới tiếp thu, mới cho xây dựng chùa chiền và cho tiếp thu một cái nền văn hóa mới. Đó là nền giáo lý giác ngộ và giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ chuyển sang vậy. Ông cho xây dựng một trung tâm Phật giáo đầu tiên của người Việt, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu, nay chính là chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh đó các quý vị. Đó, được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Sau khi cho xây dựng trong và sau khi xây dựng trung tâm Phật giáo Ly Lâu đó, thì Thái Thú Sĩ Nhiếp cho thỉnh một vị cao tăng nổi tiếng của Ấn Độ chủ trì, đó là Thiền sư Khâu Đà La. Phật giáo Ly Lâu, tức là chùa Dâu đó, với lối kiến trúc độc đáo phù hợp theo phong tục tập quán của người Việt. Hệ thống tượng pháp thờ phụng ban đầu của chùa khác hẳn với cách thờ phụng của Phật giáo Ấn Độ. Đó chính là thờ Phật Thích Ca. Ấn Độ thì thờ Phật Thích Ca. Mà được thay vào đó thì được thay vào đó là cái bộ tượng của tượng Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp Điện. Tức là tượng Phật chỉ cho bốn vị thần là mây mưa sấm chớp của văn hóa tín ngưỡng bản địa của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đó. Ở trong sách Việt Nam Phật giáo Sử Lược của Nguyễn Lang có nói: Ở thời kỳ này, Phật giáo tại Luy Lâu đã phát triển khá mạnh. Hệ thống kinh điển của Phật giáo đã được dịch ra tiếng Hán và tiếng Việt, tức là tiếng Hán Việt. Tiếng Hán Việt. Tăng có mấy chục vị. Đấy, lúc bấy giờ là trung tâm Phật giáo Luy Lâu là tăng xuất ra đã có mấy chục vị rồi. Tháp có gần chục cái. Tức là tháp thì có gần chục cái, tăng có mấy chục vị, tháp có gần chục cái. Có thể nói Thái Thú Sĩ Nhiếp là một quan chức của phương Bắc đầu tiên lấy được lòng dân đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Hiện nay mộ của Sĩ Nhiếp vẫn được nhân dân ta thờ phụng nhang khói quanh năm tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chúng ta thấy tất cả các vị quan thái thú, các quan lại Trung Quốc thời phong kiến ngày xưa của phương Bắc cử sang để cai quản đất nước chúng ta, biến đất nước chúng ta thành nô lệ. Mình có nói thẳng đấy như thế. Thì đều bị nhân dân ta nguyền rủa và đánh đuổi. Nhưng duy nhất có Thái Thú Sĩ Nhiếp thì được nhân dân thì sống thì được dân yêu, dân kính. Chết thì được dân lập đền thờ. Và đền thờ của Sĩ Nhiếp bây giờ vẫn còn ở tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một cái hiện tượng có 102 của gì? Các quan lại triều đình ở phương Bắc ngày xưa cử xuống để đặt cái ách thống trị với đất nước chúng ta, với dân tộc chúng ta. Duy nhất có một vị được sống được dân yêu, dân kính, chết được dân tôn thờ, lập miếu thờ mà thôi. Đó. Các cụ ngày xưa nói sống làm sao để dân yêu, dân kính, chết thì để dân thương, dân lập đền thờ. Còn sống mà không tốt, khi chết đi rồi, các cụ ngày xưa nói hơi độc một chút gì, chôn rồi dân còn gì, còn cuốc mồ đào mả lên để các cụ ngày xưa lại gọi là tè trôi cả gì, cả mồ, cả mả, cả cái bia thờ đi, chứ không phải là đơn giản đâu đấy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy Sĩ Nhiếp tuy là một vị quan ở phương Bắc, nhưng mà ông được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hiểu được cái văn hóa, phong tục tập quán của người Việt chúng ta. Vì vậy mà đấy, ông đối nội đối ngoại đều lấy cái đức, cái lòng nhân từ, đức độ, khoan dung và trọng người hiền để đem vào áp dụng trong cái vấn đề là cai quản quận giao chỉ tới đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Vì vậy mà ông đem lại cho nhân dân được cơm no áo ấm, tránh được cái cuộc chiến tranh giữa ba quốc gia Ngụy, Thục, Ngô. Mặc dù khi đó chúng ta là một quận của nhà Ngô, nhưng mà đất nước chúng ta không phải tham chiến, không phải tham chiến. Vì vậy mà chúng ta, đây là cái khéo léo của Sĩ Nhiếp. Cho nên Sĩ Nhiếp ngoài cái sự lãnh đạo tài tình như vậy ra, còn ông còn tiếp nhận một cái nền văn hóa mới, đó chính là Phật giáo. Xây dựng trung tâm Phật giáo đầu tiên ở kinh thành lúc bấy giờ là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Thỉnh một vị tăng nổi tiếng của Ấn Độ, đó là Thiền sư Khâu Đại La, làm trụ trì cái trung tâm Phật giáo ấy. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu được đơm hoa kết trái từ đó, được phát triển từ đó. Còn trước đó khoảng 200-300 năm Phật giáo đã vào Việt Nam rồi, nhưng mà chỉ theo đoàn thương buôn thôi, đến thì lại về theo đoàn thương buôn của người Ấn Độ thôi, chứ không truyền bá Phật giáo ở tại đất nước chúng ta được. Mà đến Thái Thú Sĩ Nhiếp khi đó cho xây trung tâm Phật giáo, tức là xây chùa đó, ở tại kinh thành Luy Lâu lúc bấy giờ đó, thì Phật giáo mới thực sự có chỗ đứng và phát triển trong lòng dân tộc. Và chúng ta thấy cái khéo của Thiền sư Khâu Đà La đó, thì ngài không tạc tượng Thích Phật, Thích Ca, mà ngài tạc tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Đôi và Pháp Điện, để nhân dân cầu muốn mưa nắng hạn lâu ngày muốn mưa cho được mùa màng bội thu thì ngài đem bốn pho tượng đó thì thờ bốn chùa đông tây nam bắc của kinh thành để rước về trung tâm, tức là chùa Dâu để lập đàn để tế trời đất để cầu mưa. Thì bằng cái đức hạnh của thiền sư cho nên trời mưa thật, trời mưa đủ nước rồi lại cầu tạnh thì trời tạnh thật. Bắt đầu nhân dân đã tin vào Phật giáo, bốn ông Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện từ đó. Và dần dần thì mới bắt đầu đem truyền cái tư tưởng của Đức Phật Thích Ca vào đó. Tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần dần dần mới được đưa vào. Lúc đầu là Phật giáo mang tính chất là tín ngưỡng, phục vụ nhân dân là chính. Sau đó mới bắt đầu tiến tới là Phật giáo nghiên cứu, Phật giáo ứng dụng, Phật giáo tu tập. Nhưng mà chúng ta biết là cũng phải mất mấy trăm năm, đến tận năm 580 thì thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi vào trụ ở cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở chùa Dâu đó để xiển dương cái tông phái thiền học. Thì khi đó Phật giáo Việt Nam mới thực sự là phát triển. Còn trước đó thì cũng có phát triển, nhưng mà phát triển ở cái phạm vi vừa phải thôi. Sau ngày Khâu Đà La còn có Khương Tăng Hội. Sang kinh thành nhà Ngô để truyền bá Phật Pháp. Nhưng Phật giáo vẫn chưa thể nói là phát huy được hết cái sự thầm thâm vi diệu của giáo lý Phật Đà ở cái thời này vậy. Mà phải đến sang năm 580, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi thành lập lên một cái thiền phái mang tên mình, tức là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó, thì Phật giáo Việt Nam mới thực sự mới phát triển. Đó, phải nói thêm, cung cấp thêm cái thông tin như vậy để chúng ta nắm bắt. Như ở trên đã đề cập đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa này tuy chỉ đem lại độc lập cho đất nước trong gần 3 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lại vô cùng to lớn. Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của nhân dân ta, đất nước ta, dân tộc ta. Và cũng chính là cuộc khởi và cũng chính từ cuộc khởi nghĩa đó mà thắp sáng lên cái ngọn lửa hy vọng, khát khao độc lập của nữ tướng Triệu Thị Trinh sau này. Theo nguồn giả sử tức là những câu chuyện được kể lại trong dân gian. Theo nguồn giả sử kể lại rằng bà Triệu sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ, tức là vào năm 225 sau Công Nguyên. Bà là em gái của Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng lớn ở núi Quan Yên, quận Cửu Chân, Thanh Hóa bây giờ. Thời nhỏ, bà Triệu thích học võ, cưỡi ngựa, bắn cung. Anh của bà Triệu nhiều lần khuyên rằng phận làm nữ nhi chỉ nên chú trọng tới việc thêu thùa, may vá và học các nghề nữ công gia chánh. Bà Triệu đã trả lời với anh của mình là Triệu Quốc Đạt rằng em chỉ muốn cưới con gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, giành lại giang sơn xã tắc cho nước nhà, cởi ách nô lệ cho dân nghèo, chứ không thèm cúi đầu còng lưng suốt đời làm tỳ thiếp của người ta. Chúng ta thấy bà Triệu khẳng khái, tức là Triệu Thị Trinh thực sự là khẳng khái. Nói sao làm vậy? Bà đã ngày đêm học văn tập võ, khổ luyện thành tài. Không bao lâu tiếng tăm của bà Triệu vang khắp gần xa. Khắp nơi mến đức hội tụ kéo về xin được đầu quân cho bà. Từ đây nghĩa quân ngày đêm luyện võ mài gươm, chờ ngày dựng cờ nghĩa Vậy nên ở trong dân gian mới có thơ rằng: ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi đánh cổng. Đấy, dân gian có thơ về bà như thế. Vào năm Mậu Thìn, tức là năm 248 sau Công Nguyên, cuộc khởi nghĩa của bà Triệu chính thức bắt đầu tại căn cứ Phú Điền núi Ngàn Nưa thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Bà đã làm hịch truyền đi khắp nơi, tức là làm văn hịch để kể tội giặc truyền đi khắp nơi, kể tội giặc nhà Ngô và kêu gọi toàn dân đứng dậy để đánh đuổi quân Ngô, tức là Ngô Tôn Quyền đó, đánh đuổi quân Ngô Tôn Quyền đó, để giải phóng đất nước. Từ căn cứ Ngàn Nưa, nghĩa quân của bà Triệu tấn công thành Tư Phố và đã mau chóng giành được thắng lợi. Bà Triệu cùng nghĩa quân vượt sông Mã xuống vùng Bồ Điền để xây dựng căn cứ, tính kế lâu dài. Về mặt quân sự thì địa hình tự nhiên vùng Bồ Điền có đủ yếu tố để xây dựng một căn cứ quân sự thuận lợi cho cả công lẫn thủ, tức là cho cả tiến lẫn gì lẫn lui đó. Thanh thế nghĩa quân ngày càng lớn khắp hai quận Cửu Chân và Giao Chỉ, tức là Thanh Hóa và Giao Chỉ, tức là Bắc Ninh bây giờ, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bây giờ. Các bậc anh tài yêu nước một lòng hưởng ứng. Vì vậy mà các thành trì của quân Ngô đều bị đánh phá tan tành. Bọn quan quân nhà Ngô kẻ thì bị giết, kẻ thì bỏ thành mà chạy trốn. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa lan rộng nhanh chóng ra khắp Giao Chỉ, Cửu Đức và Nhật Nam, tức là Thanh Hóa và Nghệ. Từ Thanh Hóa ra đến Giao Chỉ, rồi vào trong Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân đó. Các nơi ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đều nổi lên. Thứ sử quận Giao Châu, quận Châu Giao, thứ sử quận Châu Giao thì bị giết. Bọn quan lại đô hộ Châu Giao hết sức hoảng loạn, kẻ thì bị chết trong chiến trận, kẻ thì cải trang làm dân thường để chạy trốn về nước. Chúng ta thấy sau này sử sách của nhà Ngô phải thú nhận toàn thể Châu Giao đều chấn động, tức là nhà Ngô lúc đó đều chấn động. Mỗi khi ra trận, Triệu Thị Trinh thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi chiến, dẫn đầu đoàn quân hòa theo tiếng chống trận, cờ xí rợp trời, oai phong lẫm liệt. Quân Ngô nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, không dám tiến tới đánh và thốt lên rằng gì: vung giáo giết hổ dễ, giáp mặt vua bà khó. Tức là ý nói gì? Quân Ngô lúc đó thì nhìn thấy Triệu Thị Trinh cưỡi giáp đồng, đi guốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi chiến, dẫn đầu quân với cái khí thế chống trận, cờ xí rợp trời, oai phong lẫm liệt như thế. Quân Ngô mới nói là thốt lên rằng: vung giáo giết hổ dễ, tức là vung giáo để giết con hổ con hùm thì dễ, nhưng mà để giáp mặt với vua bà thì khó có thể gì mà sống sót vậy. Đấy, khi anh của bà Triệu là Triệu Quốc Đạt tử trận, bà tự xưng là Nhụy Kiều tướng quân, tức là anh trai bị tử trận thì bà xưng là Nhụy Kiều tướng quân, và thống lĩnh toàn quân đánh phá quân Ngô, khiến cho binh tướng nhà Ngô hao tổn không biết bao nhiêu mà kể. Đó, chúng ta thấy đấy là những cái chiến công oanh liệt của nữ tướng, vị tướng tài thứ ba của đất nước Việt Nam chúng ta tính cho đến thời điểm đó, đó chính là bà Triệu Thị Trinh, sau Trưng Trắc và Trưng Nhị vậy. Ngô Vương ở kinh thành biết tin quân của mình thua trận thì hoảng hốt, bèn sai ngay Lục Dận, một vị tướng tài ba của nhà Ngô đã từng kinh qua nhiều trận mạc với nhà Ngụy và nhà Thục. Lục Dận rất xảo quyệt, đem gấp 8.000 tinh binh, tức là 8.000 quân tinh nhuệ đó, sang đàn áp và ứng cứu cho các quận vừa mất. Lục Dận vừa đánh vừa đem vàng bạc châu báu và chức tước để dụ dỗ mua chuộc các thủ lĩnh người Việt. Chúng ta thấy Lục Dận ngoài là một vị tướng tài kinh qua trận mạc, đã từng đánh nhau với Tào Tháo và Lưu Bị, thậm chí là giáp mặt cả với Khổng Minh, cả với Khương Ba Ước, Triệu Tử Long, rồi Quan Vân Trường, rồi Trương Phi, vân vân đó. Cho nên nói là Lục Dận là một vị tướng, có thể là nói một vị tướng tài của nhà Đông Ngô lúc bấy giờ. Cho nên vua Ngô biết rằng giao chỉ Cửu Chân Nhật Nam chúng ta nổi lên một vị nữ tướng tài ba là Triệu Thị Trinh, đánh đâu thắng đó, quân Ngô chết và thua chạy tan tác. Ngô Vương nghe vậy kinh hãi, liền sai Lục Dận đem 8.000 tinh binh sang để ứng cứu. Vì là một vị tướng tài đã trải qua những trận chiến lớn, cho nên là Lục Dận đấy lại dùng cái mưu sâu xảo quyệt, vừa đánh vừa dùng tiền để mua chuộc các vị tướng lĩnh của bà Triệu, cho người đi dùng tiền mua chuộc, hoặc là bắt bớ người thân để ở quê để dùng tiền để mua chuộc, nói là nếu theo thì không giết người nhà mà là còn được phong quan phong tước nữa, lại được cho nhiều vàng bạc châu báu nữa. Cho nên một số người vì vàng bạc châu báu cho nên là hoa mắt lên, vì vậy mà làm phản lại bà Triệu. Có một số tướng lĩnh động lòng, hai ham mê tiền tài địa vị nên thoái tâm tạo phản. Mặc dù vậy nhưng bà Triệu vẫn một lòng kiên trung đánh giặc. Trải qua hơn 6 tháng chiến đấu với Lục Dận, trong quân có kẻ phản bội nên bà đã bị thua và phải rút về núi Tùng Sơn để cố thủ. Tại nơi đây biết mình không thể thắng giặc nên bà Triệu đã vái lạy trời đất và nguyện rằng sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống làm tướng, chết làm thần, rồi rút gươm tự vẫn nhằm vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn, tức năm 248 sau Công Nguyên. Như vậy là cuộc khởi nghĩa bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã để lại một cái dấu son sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đất nước ta. Về sau vua Lý Nam Đế khen bà là người trung dũng, sai lập miếu thờ và sắc phong là bậc chính anh liệt hùng, tài trinh nhất phu nhân. Lý Nam Đế tức là Lý Bôn Lý Bí đó, sau khi đánh xong quân Lương lên làm vua, thành lập đất nước Vạn Xuân, đặt kinh đô ở Thăng Long bây giờ đó, thì Lý Nam Đế liền là phong cho Triệu Thị Trinh là gì? Phong sắc là gì? Bậc chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân. Hiện nay đền thờ của bà Triệu Thị Trinh vẫn được nhân dân thờ cúng, tưởng niệm ghi nhớ công ơn tại Phú Điền và nhiều nơi khác ở trong tỉnh Thanh Hóa. Đấy, đấy là về lịch sử của gì? Của hôm nay chúng ta học về lịch sử của ba vị tướng tài của dân tộc Việt Nam chúng ta, đứng lên dựng cờ khởi nghĩa để đánh đuổi quân thù, nhằm đem lại sự thái bình thịnh trị, độc lập dân tộc cho quốc gia, cho đất nước. Thật là không may, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vừa thành công được một năm, được giải phóng được một năm thì lại bị mất. Còn Triệu Thị Trinh khởi nghĩa gần thành công rồi thì lại bị tướng của nhà Ngô dùng cái mưu sâu kế hiểm, vừa đánh vừa dùng của cải để mua chuộc, và một số tướng lính của bà Triệu thì tham mê tiền của cho nên đã phản bội lại chủ tướng của mình, và kết quả là gì? Bà Triệu thất trận và phải rút gươm tự vẫn. Trước khi tự vẫn, bà nói sinh, tức là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là khi còn sống thì làm tướng, chết thì làm thần của nước Nam, chứ không bao giờ làm gì, chịu làm khuất phục làm kẻ thù của phương Bắc. Rất hay, câu này rất hay, rất ý nghĩa. Ý nghĩa để cho con cháu muôn đời của đất nước chúng ta phải noi theo cái tấm gương của cha ông chúng ta, những người yêu nước, để học tập, rèn luyện, để sau này chúng ta trở thành những người có ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, để tiếp nối, tiếp bước, tiếp nối, duy trì và bảo vệ đất nước của chúng ta được độc lập, và xây dựng đất nước của chúng ta được phồn thịnh lâu dài vậy. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Hiện Ngã Đăng Giữ Chung Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.